Phật pháp cho mọi người. Tập 2. Nhiều tác giả. Tổng hợp và biên dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh và Diệu Ngộ Mỹ Thanh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời người dịch.
Với quyển Phật pháp cho mọi người, chúng tôi tương đối đã đạt được phần nào kết quả khi có thể mang những bài pháp thoại của nhiều tác giả đến với người đọc, nhất là những người sơ cơ như chúng tôi. Cũng đã 3 năm kể từ quyển sách đó được phát hành, cũng đã có thêm nhiều bài pháp được chúng tôi chuyển ngữ. Theo sự gợi ý của một số thân hữu, lần này chúng tôi cũng xin tổng hợp các bài dịch rải rác đó đây, để mang đến cho quý độc giả xa gần một luồng gió mát của chân pháp. Mong là chúng tôi không phụ lòng mong đợi của quý độc giả. Dù đã hết sức cố gắng, nhưng chúng tôi chắc rằng sẽ khó có thể tránh những thiếu sót trong phần dịch thuật và biên tập. Mong quý tôn sư, quý độc giả hoan hỷ chỉ bày. Lần nữa, chúng tôi xin cảm tạ quý đạo hữu luôn chung tay với chúng tôi trong Phật sự này, để một số sách luôn đến tay quý độc giả dưới dạng ấn tống. Nguyện cho phước báu trong pháp thí này được chia sẻ đến chư thiên, quý ân sư, quý ân nhân, đạo hữu, thân quyến và mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diệu Liên Lý Thu Linh, Vu Lan 2014.
Phần 1. Giáo lý căn bản. Làm sao để bày tỏ lòng yêu kính Đức Phật? Đại đức tiến sĩ Dhammasami.
Đại đức tiến sĩ Khamai Dhammasami sinh năm 1965 tại Laika, Bang San, Miến Điện, với tên gọi là Khamai. Ông thọ giới sa di ở tuổi thiếu niên tại tu viện Siri Mangala, một chi nhánh của thiền viện Mahasi. Đại đức Dhammasami đã hoàn tất văn bằng Sasana Datra của Dhammacharya tại Đại học Sasana Mandang Pali Pegu, Miến Điện 1985. Thông thường phải mất 3 năm học mới lấy được văn bằng này, nhưng Đại đức Dhammasami chỉ mất 1 năm vào năm ông 19 tuổi khi còn là một chú sa di. Ông lấy bằng thạc sĩ năm 1992 tại Đại học Buddhist and Pali tại Tích Lan, bằng tiến sĩ tại Đại học Oxford, Anh Quốc năm 2004. Có nhiều cách để mừng ngày tam hợp Vesak, nhất là ở các nước theo Phật giáo nguyên thủy như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào và Campuchia. Phật tử rảo quanh chùa, tay cầm đèn sáp là hình ảnh người ta thường thấy ở Thái Lan, là cách hành lễ khác hẳn với các nước Phật giáo láng giềng khác. Người Miến Điện thì hành lễ dưới cây bồ đề vào ngày lễ quan trọng đó, dựng lên các hình ảnh và diễn tả lại cuộc đời của Đức Phật bằng đủ loại đèn điện nhấp nháy. Lại là cách tổ chức lễ Vesak đặc biệt của Tích Lan. Trong các nước theo Phật giáo, người ta thường thấy các Phật tử đến chùa tu bát quan trai, nghe quý sư giảng pháp, cúng dường chư tăng, phóng sinh chim cá và đôi khi thả cả trâu bò sắp bị làm thịt. Các thiền viện chật cứng các thiền sinh đến tu tập một ngày. Vesak được xem là ngày quốc lễ ở nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, ngay cả ở Indonesia là một quốc gia Hồi giáo. Ở quê tôi, Bang San, Miến Điện, Phật tử thường tham dự khóa tu một ngày vào mỗi ngày rằm, kể cả trong lễ Vesak. Họ hành tịnh khẩu, lắng nghe các thi ca về các tiền kiếp của Đức Phật, Jataka, do các cư sĩ đã được huấn luyện để đọc các thi ca này. Họ được gọi là các thầy Sa Lây. Một câu chuyện thường kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ. Các câu chuyện lấy bối cảnh dựa trên nền văn hóa San, để người dân địa phương có thể hiểu về vị Bồ Tát Bodhisattva này. Khi cần thiết, người ta bổ sung thêm vào các câu chuyện những lời dạy của Đức Phật trích từ trong các kinh điển. Đây là nét văn hóa Phật giáo xanh độc đáo. Chúng ta có thể hiểu là những quốc gia này đã tạo ra các cách mừng lễ Vesak sao cho đám đông quần chúng có thể tham gia. Họ đốt đèn để biểu tượng cho trí tuệ sáng suốt mà Đức Phật đã đạt được khi giác ngộ. Ở Thái Lan, người ta gọi đó là Quen Thien, đốt đèn đi thành vòng tròn. Ở San, Miến Điện, tôi nhớ khi còn nhỏ, người ta đốt một cây đèn rất dài và to làm bằng cây thông. Họ đốt cây đèn dưới đất, đèn cháy hàng giờ. Đó là những thứ người ta sử dụng để nhắc nhở chúng tôi chánh niệm. Chánh niệm về trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật. Đó là một phần văn hóa của đất nước chúng tôi. Trí tuệ hay cái nhìn sáng suốt về bản chất thực sự của cuộc sống là điều thiết yếu để giúp chúng ta vượt thoát khổ đau trong cuộc đời. Đó là thứ trí tuệ mà chúng ta biểu tượng bằng ánh sáng và tôn kính Đức Phật vì sự giác ngộ của Ngài. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật đã so sánh trí tuệ với ánh sáng. Thả cá là để nhớ đến lòng từ bi bao la của Ngài, là động lực chính khiến Đức Phật cố gắng đạt được giác ngộ. Trong mọi lễ Vesak, chúng ta luôn ngưỡng vọng đến Đức Phật Gotama, vì Ngài là người đã khám phá ra con đường đạo và đã truyền dạy lại cho các đệ tử của Ngài. Do đó, vào ngày lễ Vesak, chúng ta nghĩ đến Đức Phật, đến cuộc đời của Ngài, để chúng ta có thể hiểu Ngài hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật không bao giờ nói về cuộc đời Ngài ngoài phạm vi các bài pháp. Có lẽ Ngài cho là không cần thiết, dù chúng ta rất muốn được hiểu thêm, hiểu nhiều hơn nữa. Đức Phật còn nói rằng nếu chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta không thể hiểu được Ngài. Do đó, chúng ta cần hiểu pháp hơn là tìm hiểu con người Đức Phật. Khi chúng ta học hỏi, suy nghĩ, thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rằng pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta hoàn toàn không có tính cách cá nhân. Đức Phật không hề cá nhân hóa sự khám phá của Ngài. Pháp là việc mỗi cá nhân phải tự thực hành, là việc mỗi cá nhân tự khám phá, không phải là điều ta có thể chia sẻ với gia đình hay quốc gia. Trong khi thực hành pháp, chúng ta có thể giúp đỡ người khác bằng cách chỉ cho họ con đường, nhưng không thể thực hành thay họ. Pháp chỉ có tính cách cá nhân trong phạm vi đó. Chúng ta hành thiền trong ngày tam hợp Vesak để đánh dấu một ngày quan trọng, ngày Thái tử Siddhartha Gautama đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Nhân dịp này, chúng ta hãy quán tưởng đến lời Phật dạy, những lời phản ánh sự quan tâm của Đức Phật đối với chúng ta. Ngài đã dạy rằng, chánh niệm giúp ta thoát dòng sinh tử, trong khi tâm thức niệm đưa ta đi mãi trong dòng luân hồi sinh tử. Đó cũng là những lời dạy cuối cùng của Ngài. Chánh niệm là nền tảng cho mọi điều thiện. Không chỉ có thế, nó còn là yếu tố tiên quyết trên con đường tu tập của chúng ta. Nó tạo tác và duy trì tâm trí ta. Nó cân bằng mọi yếu tố khác trên con đường đạo. Hãy tận dụng mọi ưu thế của cuộc sống. Hãy quán tưởng pháp, áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Cuộc sống là sinh và diệt, đến rồi đi, có và không. Hãy chánh niệm về điều đó. Đó là cách chúng ta cần làm để bày tỏ lòng ngưỡng vọng đến Đức Phật. Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch theo How to Best Honor the Buddha, Venerable Dhammasami 1997.
Năm mới. Soke Shigetsu Sasaki.
Ngài Soke Shigetsu Sasaki, một trong những thiền sư Nhật Bản đã đến Mỹ hoằng pháp rất sớm và đã cống hiến cả cuộc đời mình để giới thiệu thiền đốn ngộ Sudden Awakening Zen cho người Mỹ. Thiền sư bắt đầu thuyết pháp ở Manhattan từ những năm 1930. Lúc ấy, hẳn là thiền sư Soke cũng không chắc rằng những lời ngài dạy có được ai nhớ đến không, nói chi đến việc sau này chúng được in thành sách. Mang thiền đến với nước Mỹ, thiền sư Soke nói, là một việc làm mông lung, giống như cắm một cánh hoa sen vào vách đá, với hy vọng rằng nó sẽ cắm rễ. Thiền sư mất vào tháng 5 năm 1945. Bài này trích trong The Zen Eye, con mắt thiền, là tổng hợp các bài pháp hội thoại của thiền sư. Mỗi đầu năm, chúng ta luôn có cảm giác như mình được làm mới trở lại. Những người không có tín ngưỡng thường không cảm thấy sự bắt đầu làm mới lại cuộc đời là có ý nghĩa gì lắm. Nhưng người Phật tử chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành công việc của năm cũ và sẽ bắt đầu công việc của năm mới. Chúng ta cảm thấy như mình phải bắt đầu cuộc đời mới lại từ gốc rễ. Giống như khi dọn dẹp nhà cửa, ta phải dỡ chiếu dỡ thảm lên, quét dọn bụi bặm từ dưới sàn nhà trở lên. Người không có tín tâm sẽ không thể hiểu được sự dọn mình này. Khi chúng ta thực sự có tín tâm, ta sẽ nương tựa vào Dharmakaya, Body of Dharma, Pháp thân. Ta đặt nền tảng trên Dharmakaya. Chúng ta không chấp thủ, không thành kiến đối với Dharmakaya và nương trú vào đó. Nương trú vào tâm thức hiện tiền. Dù bạn có tin vào điều đó hay không, nó vẫn thực sự hiện hữu. Vì thế ta cũng nương trú trong giây phút hiện tại. Chúng ta có được một giáo lý mang đến cho ta một nền tảng vững chãi chân chính. Không nương theo giáo lý của Đức Phật thì cuộc sống của ta sẽ mất bao ý nghĩa. Tôi biết một diễn viên, anh ta là bạn tôi. Khi đã trở thành một Phật tử thì trước khi lên sân khấu, anh đều trì chú. Cách hành xử của anh hoàn toàn đổi khác, đó là tín ngưỡng. Chỉ đến nơi thờ tự quỳ lại đọc tụng, ôi Thượng Đế ở trên trời và cầu mong được ban phước lành, thì đó không phải là tín ngưỡng chân chính. Trong mỗi giây phút sống, dù bạn làm gì, bạn cũng mang trong lòng niềm tin, chân lý vô bờ này. Lúc đó bạn mới có thể chú tâm vào công việc mình làm trong từng phút giây. Đến bữa ăn, tại sao bạn phải trang trọng trải khăn bàn và dọn thức ăn trong những chén sứ đĩa bạc khác nhau? Có thể bạn không nghĩ đến, nhưng đó cũng là tín ngưỡng. Tín ngưỡng ở trong tâm bạn và bạn trở thành một người thuần tịnh nhất tâm. Chuyện rằng có một người đốn củi đi vào rừng gặp một chú sói con. Ông mang về nhà và nuôi dưỡng nó. Sói con đi theo người tiều phu như một chú chó con. Một ngày kia nó theo ông vào rừng và ông lỡ tay giết nó. Vì ông đang đốn cây, con sói đi ngang qua cây đổ trên người nó, đè chết nó. Người tiều phu cảm thấy ân hận, nhưng bỏ xác sói lại đó và đi về nhà. Sói mẹ đã tìm thấy xác con, rồi từ trong rừng đổ ra một bầy sói hung dữ vào làng để trả thù dân làng. Đàn sói vào làng ăn thịt trẻ con, giết hại gia súc. Dân làng đi cầu cứu với một vị thiền sư. Thiền sư bảo, ta sẽ đi gặp bầy sói, ngăn cản chúng vào làng, gây bao tai hại cho dân làng. Đêm đó, vị thiền sư chờ đợi bầy sói trên đường chúng thường đi ngang qua. Ngài thiền tọa ngay tại đó. Bầy sói đến, 1, 2, 3, 4 con. Chúng vây quanh thiền sư gầm gừ. Bất thình lình một con phóng qua người thiền sư. Dân làng tin rằng khi một con sói phóng lên đầu ai, nó phóng uế vào mắt nạn nhân để người đó không còn nhìn thấy gì, lúc đó cả bầy sẽ lao vào tấn công nạn nhân. Vị thiền sư không hề lay động, không sợ hãi, vẫn lắng sâu trong thiền định như một cây cổ thụ vững chãi trên mặt đất. Trong thiên nhiên, vô tri giác, không bao giờ biết sợ. Thất bại, bầy sói bỏ đi và không bao giờ trở lại làng nữa. Những câu chuyện như thế thường là giả tưởng nhưng rất phổ thông trong dân gian Nhật Bản và Trung Hoa. Họ thường có những câu chuyện kể về các vị thiền sư bị sói lang bao vây nhưng không thể làm hại họ. Làm sao vị hành giả có thể giữ được bình tĩnh trong những hoàn cảnh như thế? Họ đã đạt đến mức độ mà tâm thức họ dường như là tâm vô tri giác của thiên nhiên. Ngày nay chúng ta không làm được như thế. Chúng ta không làm được vì sự chú tâm của ta liên quan đến những vấn đề hoàn toàn khác với các vị thiền sư thời cổ xưa. Tâm thức của các vị thiền sư dường như đồng bản thể với tâm thức của thiên nhiên, vạn vật. Tâm họ không có gì ngoài thiền định. Ngược lại tâm của chúng ta thì lại lo nghĩ đến những vấn đề của nền văn minh hiện đại. Nền văn minh ngày nay khác với những ngày đó. Chúng ta không thể làm được những gì mà các vị thầy thời xa xưa đã làm, mà chúng ta cũng không muốn thể nghiệm chúng. Chúng ta có quan điểm riêng của mình và không muốn làm theo ai, nhưng chúng ta cần phải có một nền tảng, đó là tâm thức. Nếu có ai hỏi tôi tín ngưỡng của ông là gì, tôi sẽ trả lời rằng cuộc sống hàng ngày là tín ngưỡng của tôi. Chúng ta không cần phải kêu gọi ôi Thượng Đế hay bất cứ danh xưng gì. Chúng ta chỉ cần chắp tay lại và định tâm, đó là tín ngưỡng. Thành phố New York là một kiến trúc của tâm, một biểu hiện của tâm. Nếu bạn về vùng quê thì đó là thiên nhiên, nhưng thành phố New York không là gì cả ngoại trừ tư duy. Quan sát thành phố New York dưới cái nhìn đó cũng khá thú vị. Tôi thích thành phố New York hơn đồng quê vì New York phản ánh tâm thức nhân loại, human mind, trong khi đồng quê chỉ là thiên nhiên, nature mind. Thành phố là hướng tâm nhân loại, còn đồng quê là hướng tâm thiên nhiên. Bước đầu của việc luyện tâm là dừng tâm loạn động, sau đó là giải phóng, buông thả nó. Trước hết là dừng sự chuyển động của tâm, rồi quan sát sự chuyển động đó. Ta có thể nói ngắn gọn về thiền như thế. Suy cho cùng, không có gì trong Phật giáo ngoại trừ việc tu tập để dừng sự chuyển động của tâm lại và quan sát sự chuyển động của tâm. Vậy, phải thực hành sự quan sát đó trong từng giây phút. Được thế rồi thì khi bạn giao tiếp với người, khi ăn uống hay khi bạn làm bất cứ điều gì cũng với tâm chánh niệm. Không có gì trong Phật giáo ngoại trừ để tìm ra bí mật của sự chuyển động tự nhiên của tâm thức. Đó không phải là triết học như ở phương Tây. Sự huyền bí của phương Đông chỉ là thiền. Người Tây Phương nghĩ rằng việc quan sát từng chi tiết nhỏ của tâm trong từng phút giây thật là vô ích. Nhưng khi bạn đã tập luyện quan sát bằng cách đó trong 2-3 năm, bạn sẽ thấy là tâm bạn giống như một khu vườn đẹp đẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Vì thế hãy quan sát nó đêm ngày, rồi thì không chỉ là bạn sẽ cảm nhận được chính tâm thức của mình mà bạn còn có thể cảm nhận được tâm thức của người khác nữa. Sau khi mọi công án đã được giải, bạn sẽ tập quan sát chính tâm mình và tâm của người. bạn tập hướng dẫn nó và biết điều gì đang xảy ra trong đó. Tất cả các vị thiền sư xưa kia, khi không có công án nào để nghiền ngẫm, đã thực hành như thế. Tất cả những quyền lực siêu nhiên có thể giúp ta đọc được tâm người khác cũng là do công phu tu tập như thế. Diệu Liên Lý Thu Linh, lược dịch theo New Year's The Zen Eye, nhà xuất bản Wetherill, New York 1994.
Hãy nhìn phiền não bằng con mắt khác. Lama Zopa Rinpoche.
Lama Zopa Rinpoche sinh năm 1946 ở Thami trong vùng núi Everest của Nepal. Không hẳn xa nơi hang Lagudo là nơi mà bậc tiền bối của ngài Lama Thubten Yeshe đã thiền định trong suốt 20 năm cuối đời. Lama Zopa Rinpoche là vị lãnh đạo tâm linh của Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Đại Thừa Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition và coi sóc mọi hoạt động nơi đó. Lama Zopa Rinpoche là một vị thầy khả kính đã dạy về con đường giải thoát cho hàng ngàn người và hàng trăm đệ tử của ngài đã trở thành tu sĩ. Mỗi ngày hãy tu tập hạnh Bồ Tát. Người đời thường không thể nhìn thấy được tâm bạn. Cái họ có thể thấy được là sự thể hiện của hành động và lời nói nơi thân bạn. Hãy canh giữ chúng như thể bạn là người gác cửa, người bảo vệ, hay như thể bạn là cha mẹ chăm sóc cho con, hoặc là người thầy và tâm bạn chính là đệ tử của mình. Lama Zopa Rinpoche. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó tránh khỏi những hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng khiến ta phải khổ đau, phiền não. Đó là vì tâm yếu đuối của chúng ta không thể xem chướng ngại như cơ hội để ta rèn giới hạnh, đón nhận phiền não như là nhân quả hạnh phúc. Nếu không thể chấp nhận cách suy nghĩ này, ta không thể luyện tâm có được cái nhìn như thế. Thay vì xem những điều không như ý do chúng sinh hữu hình hay vô hình mang đến cho ta là phiền não, ta cần huân tập thói quen xem chúng là cơ hội để tu tập của ta là nhân đưa đến hạnh phúc. Muốn được như thế, bước đầu ta tập chấp nhận những việc trái ý nhỏ, rồi dần dần khi đã quen, ta sẽ có thể đón nhận những thất vọng phiền não lớn hơn, không để chúng làm tâm ta xao động. Lúc đó ta sẽ hoan hỷ đón nhận chướng ngại mà không theo thói thường tình là tìm đủ mọi cách để trốn tránh chúng. Thực tập chuyển hóa tâm như thế không phải là để phiền não, khổ đau không xảy đến cho ta nữa, mà là để ta có thể dùng phiền não khổ đau phát triển tâm trên con đường đi đến giác ngộ. Không phải là ta không còn kẻ thù, không còn bệnh hoạn, mà là ta không còn để chúng làm tâm ta bị phiền não. Ta không để chúng làm cản trở công việc tu hành của ta. Hơn thế nữa, chúng còn giúp ta phát triển tâm để ta càng gắng công tu hành hơn. Phiền não khổ đau làm thế nào giúp được cho việc tu hành của ta? Muốn được thế, ta cần phải luyện tâm bằng hai phương cách. Trước hết, ta cần phải bỏ thái độ chống đối, tránh né phiền não khổ đau. Thứ đến, ta cần phải rèn luyện tâm chấp nhận mọi phiền não khổ đau bằng thái độ an nhiên tự tại. Khi thực hành thành công, có nghĩa là khi ta thực sự cảm thấy an lạc, chứ không phải khổ sở khi đối mặt với phiền não, thì lúc đó phiền não không còn là chướng ngại trên đường tiến tới giác ngộ.
Tai hại của tâm tiêu cực.
Tất cả chúng ta đều có thể bị quấy rầy bởi những chúng sinh quanh ta. Khi tâm còn có thói quen chỉ nhìn thấy khía cạnh phiền não của mọi vấn đề, ta càng thấy hình như những hoàn cảnh không thuận lợi thường xảy đến cho ta. Ta gặp những người chống đối ta nhiều hơn. Nếu chỉ những việc nhỏ nhặt không quan trọng cũng có thể khiến tâm đau khổ, ta sẽ trở nên một người dễ cáu gắt. Nguyên nhân chính của vấn đề là tâm cùng cực ích kỷ của ta. Khi chúng ta nhìn mọi thứ như đều có vấn đề, thì việc nhỏ mọn như phải ăn đồ nguội lạnh cũng khiến tâm ta bất ổn. Cách ăn mặc dễ dáng của người khác nếu không hợp mắt ta cũng khiến ta bực bội, khó chịu. Tiếng ồn trong đêm khuya đánh thức ta dậy cũng khiến ta nổi giận, để rồi suốt ngày hôm sau người xung quanh phải nghe ta ca cẩm. Đêm hôm qua tôi không thể ngủ được vì thứ này thứ kia. Chỉ ngủ không đủ giấc cũng đã là một vấn đề, một phiền não không thể tưởng được. Bản tánh của tâm là thường suy nghĩ theo thói quen. Khi ta có thói quen xem tất cả mọi việc gì không theo đúng ý mình là có vấn đề, thì việc nhỏ cũng thành vấn đề lớn. Tâm ta do đó luôn cảm thấy nặng nề, đau khổ, khiến ta không thể chịu đựng được gì. Tất cả mọi người, mọi việc đều trở thành kẻ thù, chướng ngại cho ta. Tất cả những gì ta nghe, thấy, ngửi, sờ, nghĩ đều khiến ta bực bội. Cuộc đời ta dần dần sẽ đầy những khổ đau, chán nản, nghi ngờ, đưa đến sụp đổ tinh thần. Ta sẽ khó có thể được hạnh phúc dù chỉ một ngày hay một giờ. Tuy nhiên, vì không biết tất cả là do lỗi của ta, do thói quen suy nghĩ của tâm, ta quay qua đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh bên ngoài, và càng nghĩ là tại lỗi của người khác, ta càng thấy thêm tức giận khổ đau, giống như đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy. Các bậc thánh thì trái lại, đều coi mọi người là bạn, bất cứ việc gì xảy đến, họ đều chấp nhận được. Tất cả đều là duyên lành, tất cả đều là không.
Hãy chuyển hóa tâm.
Khi bạn gặp chướng ngại gì, đừng quên xét đến những khía cạnh tích cực của chúng, và hãy nhớ thực hành từ bi hỷ xả thì mọi việc đều trở nên dễ chấp nhận hơn. Lúc đó, chướng ngại không còn làm bạn khổ đau nữa. Dù bạn có bao nhiêu vấn đề, cũng không cần phải để chúng bận tâm bạn. Khi phải đối mặt với những việc không như ý, điều quan trọng là hãy nghĩ đến những khổ đau, bực bội bạn phải gánh chịu nếu như bạn có thái độ không chấp nhận chúng. Nên nhớ, có những hoàn cảnh ta có thể sửa đổi, nhưng cũng có những cảnh ngộ ta phải chấp nhận chứ không thể làm gì khác hơn. Ví dụ, dù bạn có ước ao thế nào, căn nhà của bạn cũng không thể biến thành vàng, mặt đất không thể thành mặt trời hay ngược lại. Vậy tại sao phải để chúng làm ta bực bội, tức giận? Dù cho việc gì xảy ra, hãy tự nhủ, đây là một cơ hội cho ta tu tập. Ngay đối với các tai nạn như bị rắn cắn chẳng hạn, dù vết thương có bị mổ xẻ, ta cũng cần nhớ là ta đã may mắn được cứu sống. Hãy suy gẫm về những kinh nghiệm sống của ta, về những gì mà ta coi là vấn đề và hậu quả của cách suy nghĩ đó. Dựa vào đó hãy lập quyết tâm rằng, từ bây giờ, dù gặp hoàn cảnh gì, tôi cũng không để tâm phải phiền não vì chúng. Tôi sẽ tiếp nhận mọi chướng ngại với một thái độ tích cực hơn. Thái độ cứng rắn quyết tâm như thế rất cần cho ta. Quyết tâm đó sẽ thúc đẩy ta tinh tấn luyện tâm như người nài, kiên nhẫn tập luyện con ngựa của mình. Dù gặp chướng ngại, lúc nào người nài cũng cố gắng làm chủ con ngựa để không bị té ngã, ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Người này có thể làm được điều đó do cơ thể anh đã trở nên thuần thục với mọi động tác của ngựa. Cũng thế, khi gặp chướng ngại hay hoàn cảnh khó khăn, ta phải nhanh chóng chấp nhận chúng một cách an nhiên, không để chúng xáo động tâm ta. Thái độ chấp nhận chướng ngại cần phải an nhiên, như thể ta đón nhận món quà hay thưởng thức âm nhạc. Làm được như thế thì lúc nào ta cũng hạnh phúc dù là bị phê bình. Sống trong nghèo khó, thất bại, bệnh hoạn hay cận kề cái chết. Không gì có thể làm tâm ta xáo động. Ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Không cần một cố gắng nào, ta sẽ tự nhiên nhận thấy được những lợi ích của các chướng ngại, và càng thấy được sự lợi ích của chúng, ta càng không ngại ngần khi đối mặt với chúng.
Xem chướng ngại như niềm vui.
Điều quan trọng là bạn cần phải chuẩn bị chu đáo trước khi có thể thực sự thực hiện được những điều trên. Có sự luyện tập nhuần nhuyễn thì khi rơi vào nghịch cảnh ta mới có thể dễ dàng áp dụng phương thức chuyển tâm quen thuộc. Để có thể chuyển phiền não thành an vui, không thể chỉ có thái độ xem phiền não là cách giúp ta tu tập. Như thế vẫn chưa đủ, ta còn phải xem phiền não như là một điều kiện tất yếu giúp ta thực hành các đạo hạnh. Hãy chấm dứt ý nghĩ ghét bỏ các phiền não. Hãy nuôi dưỡng tâm rộng mở đón nhận chúng sẽ giúp tâm được an vui. Bằng cách đó, ta có thể tiếp tục tu tập mà không cảm thấy chán nản lo âu. Cứ tiếp tục luyện tâm như thế, ta sẽ có thể chuyển đổi tâm ta thành an nhiên tự tại. Nhờ thế dù ta gặp phải hoàn cảnh nào, tâm ta vẫn an nhiên, có nghĩa là ta dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh của mình hơn. Đó là cách giúp ta đối mặt với bệnh tật và những vấn đề khác trong cuộc sống. Tóm lại, hãy luyện tâm để ta có thể nhìn thấy mặt tích cực của mọi vấn đề. Một hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn tùy thuộc vào cách nhìn, cách phán đoán sự việc của ta. Hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn, vào thái độ của ta. Diệu Liên, Lý Thu Linh trích dịch theo Transforming Problems into Happiness. Lưu ý, quý đạo hữu có thể tìm nghe trọn vẹn tác phẩm này, Transforming Problems into Happiness, đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Chuyển họa thành phúc trên trang web sách nói Phật pháp.com.